Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần, đang trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cách sơ cấp cứu hồi sức ngay lập tức cho những người mà bị ngừng tim hoặc là những người bị đột quỵ là một trong những cái phương pháp cứu mạng người ngay lập tức. Mà nếu như chúng ta biết được cái phương cách cũng như cái cách thức làm sao cho đúng thì chúng ta có thể gọi là cải tử hoàn sinh cho những người mà đang trên bờ vực giữa cái sống và cái chết. Trong một chương trình gần đây, chúng tôi nói về các bệnh nhân đột quỵ, đột ngột, thình lình họ ngã lăn ra và họ ngừng thở. Thì cái cách sơ cấp cứu này sẽ giúp cho quý vị rất nhiều trong cái cách đối phó, cứu mạng những người bị đột quỵ bất tử hoặc là bị ngừng tim bất thình lình. Đặc biệt là quý vị thấy là trong tin tức gần đây, mình thấy trong cái vụ kỷ niệm Halloween ở bên Hàn Quốc cách đây vài ngày thì có rất là nhiều người bị ngừng tim do cái vụ giẫm đạp, cho nên là lúc đó thì mình thấy hình ảnh trên khắp phương tiện truyền thông thế giới họ đã loan truyền đi rất nhiều những hình ảnh sơ cấp cứu tại chỗ, gọi là hô hấp nhân tạo hoặc là sơ cứu, hoặc là cũng có người gọi là hồi sức tim phổi CPR tại chỗ. Thì đó là những cái biện pháp mà có thể là ngay tức thì có thể cải sửa được cái số mạng của người ta nếu người ta đang ở trong cái cơn sập tử nhất sinh, một cái cơn gọi là nguy cấp như vậy. Thì cái cách mà mình có thể CPR cho người ta hoặc là hô hấp nhân tạo cho người ta sẽ giúp thay đổi rất nhiều tình trạng của bệnh nhân. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ tim mạch Nguyễn Đông Châu từ Texas. Ông sẽ giải thích cho chúng ta lợi và hại của cách sơ cấp cứu CPR và hướng dẫn cụ thể cách thức làm như thế nào để chúng ta có thể đối phó kịp thời. Cảm ơn bác sĩ Châu trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ, kính chào quý vị khán thính giả đài VOA và kính chào chị Trà
Thưa bác sĩ, mình nhắc tới nhiều những cụm từ như là sơ cấp cứu hoặc là CPR hoặc là hô hấp nhân tạo, thì cũng có nhiều người gọi là sơ cấp cứu ABC nữa. Thì xin hỏi bác sĩ, các khái niệm này nó có khác nhau như thế nào? Và nếu mà hiểu một cách đúng theo định nghĩa của y khoa đó, thì CPR là gì thưa bác sĩ?
Mình dịch tất chẳng tiếng Anh thì CPR là cardio, nghĩa là về tim, pulmonary là phổi,
Phổi.
resuscitations. Thì như chị Trà My đã nói là cái này thật ra cũng không phải là hồi sức mà là hồi sinh, như là cải tử hoàn sinh. Tại vì khi mà lúc mình làm cái này thì người ta cái tim đã ngừng và người ta đã ngừng thở, tim ngừng đập, thì nghĩa là cái người bệnh đã chết đi. Mình làm cho trong những 10 phút đầu mình có cái cơ hội để thay đổi, mình có thể làm cho người ta sống lại. Thì như Trà My đã nói là những cái tin không may mắn gần đây từ Nam Hàn thì mình đã biết. Ngoài ra những cái lúc mà như mình nói qua là đột quỵ, như là bị tai biến mạch máu não hay là nhồi máu cơ tim, bị heart attack, bị động động mạch ở tim bị nặng, bị nghẹn. Và một cái cũng rất thường có thể mình thấy xảy ra là cái cục máu đông nó lên cái phổi, nó là tai biến mạch máu phổi. Nó là thí dụ như mình thấy thường thường những người mình đi máy bay mà lâu thì người ta không có cử động nhiều, thì cái máu sẽ đông ở cái tĩnh mạch, thay vì cái động mạch như ở tim thì ở phổi, thì cái đông cái tĩnh mạch ở dưới chân rồi nó đưa lên cái phổi. Thì chỉ có lâu lâu người ta đi một chuyến máy bay dài cái ngừng lại, người ta mới về đứng lên đi đi tiểu tiểu hay đi hay là đi đi hay là đi ra khỏi máy bay, mình thấy người ta xỉu xuống, thì lúc đó cái phổi nó cũng ngừng luôn, nghĩa là cái não bộ mình ngừng, cái phổi mình ngừng, là cái tim mình ngừng, thì người ta sẽ bị té, người ta sẽ bị chết. Thì
Bất
lúc đó
tỉnh
là
luôn.
đúng. Thì ở Mỹ không á, thì nó nghĩ là trung bình mấy người y khoa, bên giới y khoa nghĩ là khoảng chừng 360.000 ca mỗi một năm trung bình là người ta bị out hospital, nghĩa là đừng bị đột tục, kêu là đột tử, là mình có thể là chết bất thời kỳ tử ở ngoài nhà thương. Thậm chí những trường hợp đó chỉ có những người đi ngang qua là mình hay là những người khác có thể cứu được.
Bằng
Thì
cái
chúng
phương
mình
pháp CPR.
cái
Tức
CPR
là cái phương
là mình
pháp hồi sức tim phổi.
là hồi hồi sinh tim phổi. Thì mình nghĩa là một trung bình mỗi 1.000 người mỗi một ngày ở Hoa Kỳ, thì trung bình 1 phút rưỡi tới 2 phút sẽ có một người bị. Nên người ta thấy mình là ai cũng khuyên là mình nên biết một cái căn bản về cái phương pháp, những cái kỹ thuật hồi sinh này, tại vì tương đối là rất là dễ. Thì như Trà Mỹ nói qua là người ta đã nói là ABC là CCIB, nghĩa là mình ba cái chính là mình phải cái E là cái như là bên tiếng Anh dịch qua là cái đường không khí, đường hơi hấp, rồi B là breathing cho ta thở, và C là compression, nghĩa là mình đè ngực. Thì người ta khuyên là nếu mình không biết gì hết, thật ra mình cũng không biết gì hết, cái mà quan trọng nhất trong khi làm những cái này là mình phải tiếp tục cho trái tim, tại vì trái tim lúc đó nó đã ngừng, mình phải bắt đầu trái tim cũng như bóp co bóp trở lại bằng cách ấn dưới ngực, cái là cái mà dễ làm nhất và cái làm căn bản nhất, thì mình đè xuống ở giữa ngực, đè nhanh và đè mạnh thì làm cho mình thay thế trái tim, mình cho trái tim nó co bóp là nó bơm máu đi, tại vì người ta nói là trong vòng lúc mà bị đột quỵ, được đột tử hay là bị nhồi máu phổi tim thì sẽ không có máu chảy về não bộ nữa, nên mình có khoảng chừng 10 phút, tại vì sau 10 phút là kể như não bộ nó hư luôn rồi, nó không có trở lại được nữa thì cũng vô ích. Trong vòng 4 phút đầu rất là quan trọng, nên nếu mà mình chính mắt mình thấy người ta té xuống liền thì mình có thể mình bắt đầu làm liền được, thì mình làm trong vòng 4 phút đầu, còn từ 4 phút tới 6 phút thì cái não bộ bắt đầu nó hơi bị hư, 6 phút đến 8 phút rồi sau 10 phút, nghĩa là 10 phút đầu thì mình có thể mình cải như Trần đã nói là cải tử hoàn sinh, mình làm cho ta sống lại được. Thì tại vì
Như bác
thường
sĩ nói là khi một bệnh nhân mà đột ngột ngã xuống do đột quỵ, do ngừng tim, do ngừng phổi, cho là tim mạch không hoạt động nữa, coi như là họ chết lâm sàng, lăn ra là
đúng
bất tỉnh như vậy đó, thì chỉ 10 phút đầu đó thôi, nếu mà mình biết được cái phương pháp hô hấp nhân tạo, hồi sinh tim phổi CPR này, thì mình có thể là vực họ dậy, tức là thay đổi từ cái chết thành sự sống, là trong 10 phút quan trọng đó, đó là 10 phút vàng, mình phải xoay sở cho bằng được, phải kịp thời, sau 10 phút đó không còn hy vọng nhiều. Nhưng mà thưa bác sĩ, một khi mà thấy bệnh nhân ngã xuống như vậy rồi đó, thì dĩ nhiên là mình cũng rất là bất ngờ, mình cũng choáng váng, thì nó sẽ phải có những cái bước trường hợp là tuần tự từ đầu tới cuối, từ bước 1, bước 2, bước 3 như thế nào để làm cho cái phương pháp này nó đúng, nó khoa học và nó không bị phản khoa học mà nó đem lại cái lợi ích tốt nhất. Thì một lát nữa Trà My sẽ nhờ bác sĩ hướng dẫn cụ thể trên cái hình mẫu mannequin đằng sau bác sĩ. Nhưng mà lúc này để mình nói về CPR cho mọi người hiểu rõ trước cái đã, tức là CPR là gì, bác sĩ vừa định nghĩa, và CPR cần thiết lúc nào, là lúc người ta đã bất tỉnh nhân sự, người ta cần tim phổi đập lại để não bộ hoạt động trở lại, thì mình cấp cứu bằng cách là hô hấp nhân tạo CPR. Nhưng mà thưa bác sĩ, xin hỏi về những cái lợi ích của CPR khi mình thực hiện những thao tác CPR, tức là mình làm gì cho bệnh nhân, mình đem lại những cái lợi ích như thế nào về phổi, về tim, về mạch, về máu cho bệnh nhân, thưa bác sĩ?
cái mà ít lại nhất là mình giữ cho cái não bộ còn sống. Thường thường những người bác sĩ tim thì thường ví dụ có nhiều trường hợp mình cứu được trái tim mà cái não bộ nó đã bị hư rồi, nghĩa là người ta chậm hơn một chút, chậm hơn 10 phút thì cái não bộ nó hư, dùng cái người đó vẫn còn sống nhưng mà cái não bộ đã hư thì người ta không cũng có cái giá trị của đời sống không còn nữa, như vậy thực như là lát trà uống. Thì cái như mình đã nói qua trong vòng 1 phút đầu, người ta dự tính ví dụ 10 người mà bị đột tử ở ngoài, trong vòng ngoài bệnh viện thì có một người sống sót, có thể được thôi là 1/10 rồi, mà mình nếu mà mình làm được cái hồi sức hồi hồi sinh này đó, của tim phổi, thì mình để mình đem từ 10% lên đến khoảng chừng 40%, nghĩa là người ta có 40% cơ hội sống sót, nghĩa là tăng làm 4. Tùy theo một những trường hợp nào, tùy theo cái người bị bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Thường thường thì mình thấy như là ngoài những cái đó ra, mình thấy những người bị chết đuối nhưng mình cứu sống, thì những người đa số những người này thì người ta còn khỏe, thì không có bị bệnh cái bệnh lý, cái tiền sử không có gì nặng hết. Những người người trẻ đi tắm biển, người ta cái gì một gì đó, người ta bị dọc vọt bẻ, người ta lội không được, người ta bị chết đuối, mình nếu mình cứu kịp thời thì mình có thể mình cứu sống được người này. Còn có những trường hợp khác, người ta bị bệnh tim nặng, vì lý do nào đó, bị ung thư thì mình cứu là không được. Nhưng mà như Trà My đã nói là mình cái lúc mà cái đột tử, lúc mà ta té xuống mà mình thấy được thì là mình lúc rất là bàng hoàng, mình cũng sợ. Rồi có nhiều người thì tại vì tại bên Mỹ là chỉ có khoảng chừng 40-50% là mình đi, có người đi ngang không làm gì hết, người ta đi luôn, còn có người ta cũng giúp. Rồi mình có thể nói thêm một chút là ở đây đa số ở bên Hoa Kỳ thì tất cả những nơi công cộng, như là nhất là phi trường, trường học, nó thường để thêm cái máy để cho sót tim, làm cho đem cái tim bị rung nhịp trung tâm thất nó đem lại bình thường. Thì cái đó mình sẽ nói sơ qua, cái đó
Là
là
cái
về
máy mà bỏ xuống chụp thì
cái
giật giật
bỏ
giật
xuống
lên
trình nhịp
đó.
lên. Thì nhưng mà người ta chỉ muốn là cái căn bản quan trọng nhất là tiếp tục cho tới mình thay thế, mình sẽ giúp cho người chết, giúp trái tim của người chết thay thế cho trái tim đó, mình giúp trái tim đó là tiếp tục bơm máu đi khắp nơi, mình giữ cho cái máu lưu thông tới cái não bộ để cho nuôi sống cái não bộ trong vòng 1 phút đầu, nhưng là 4 phút, 6 phút, 8 phút thì càng sớm càng tốt. Thì hả, mình thấy người ta té xuống mà mình cũng bình tĩnh liền thì mình thấy mình giúp được. Mà cũng rất là dễ, mình sẽ nói thêm là mình chỉ cần ấn ngực xuống mạnh và ấn nhanh thì mình sẽ thay, thì mình sẽ giúp trái tim tiếp tục bơm máu đi khắp nơi.
Như vậy là cứ hai cái nguyên tắc cơ bản là một là làm cho tim đập lại, và hai là làm cho cái hơi thở của người ta được lưu thông trở lại, tức là tác động vào phổi, tác động vào tim, đó là CPR. Thì cái sự mà luống cuống cái lúc đầu mà khi thấy một người ngã quỵ xuống như vậy đó, thì nhiều khi có nhiều người đi kiếm dầu gió, có nhiều người đi kiếm nước nóng, nước chanh, nước lạnh, nước đường, nước muối, nhưng mà thật sự là không cần một cái phương tiện gì cả, không cần một cái hỗ trợ nào cả, chỉ cần bàn tay của mình mà thôi là mình cũng có thể cứu người ta tỉnh, tức là cứu sống người ta giữa cái chết với lại sự sống. Như bác sĩ nói 10 phút đầu mà cứu được thì rất nhiều hy vọng là cứu được tim, nhưng mà có nhiều khi ra khỏi cái 10 phút vàng đó thì cứu được tim mà không cứu được não. Thì mình cũng thấy cũng có nhiều trường hợp là họ sống được nhưng mà sau đó họ sống thực vật, hoặc là họ sống mà họ không nói được nữa, họ không biết gì được nữa, hoàn toàn không còn cái bộ não không có hoạt động, không còn hiểu biết, không còn cái sự minh mẫn nữa. Thì đó là những cái trường hợp mà mình thấy đột quỵ bị rất là nhiều. Có nhiều người đột quỵ xong tỉnh lại bình thường, có nhiều người đột quỵ xong mất khả năng nói, mất khả năng nhận ra người thân, mất khả năng hiểu biết. Thì đó là những cái mà rất quan trọng, 10 phút đầu đây mình có thể cứu được người ta hay không. Bây giờ xin hỏi bác sĩ, trước khi bắt đầu hô hấp nhân tạo, bắt đầu hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân ngã quỵ đó, thì mình phải cần lưu ý những điểm gì? Tức là mình phải kiểm tra hơi thở, con mắt đen, đỏ, vàng, hoặc là môi hồng, tai tím như thế nào, mình sẽ kiểm tra cái gì trước khi mình bắt đầu những cái thao tác CPR thưa bác sĩ?
Thì người ta khuyên là khi mà thấy một người té xỉu xuống thì trước hết mình phải lo an toàn cho chính mình và chính người ta. Mình coi trước hết mình xem xung quanh, thí dụ ở người ta mới dìm nước lên ở sông, mình phải coi chỗ đó có sâu hay không, hay là vân vân, lên cái chỗ cái đường mà đường xe còn chạy, là có người đi bộ, có cái chỗ cái lưu thông nó còn nhiều thì mà thêm phải đi. Mình cố gắng mình dờ người bệnh, nếu mình kéo nổi tới cái chỗ an toàn hơn. Thì trước hết là cái environment, nghĩa là xung quanh mình coi có an toàn cho mình và chính cho người bệnh hay không, tại vì mình mà bị tai nạn luôn thì cũng không có giúp gì được hết. Thứ nhì, như Trạm đã nói là mình phải hỏi người bệnh, mình phải biết, mình phải quyết định trong vòng 10 giây là có người bệnh. Có nhiều khi người ta bị mệt, người ta vẫn còn thở được, người ta chỉ là mê, hay là bất tỉnh, không hay là chết. Người ta bất tỉnh vì một trường hợp nào đó, nhiều khi bên Mỹ là đường thấp, huyết áp thấp, nhưng mà người ta tim, mình thấy tim vẫn còn đập, vẫn còn thở được thì mình cũng chưa cần làm. Chỉ khi nào người ta khuyên mình, người ta nói mình là nên lấy đó, người ta mình lấy tay mình rút cái người, đẩy người bệnh mà hỏi, cũng như người ta nói khi mình phải la lên cho người ta tỉnh lại. Nếu mà làm những cái đó rồi mình thấy người ta không còn hô hấp, không còn thở được, thấy cái lồng ngực không có lên xuống, và người ta như Trạm Y nói là mở mắt ra khi mà thấy được cái tròng mắt bên trong nó không có, nó đứng nó không, thì mình thường cái mắt mình mở ra,
còn đưa tay lên mũi,
dạ lên mũi mình có thở được không. Những làm những cái đó mình cũng như có nhiều người ta lấy tay người ta quýnh mặt cho đau đau một chút mà không
tát tát cho tỉnh đó. Dạ, có người tát
có khi làm nhẹ làm mạnh luôn, cũng như là ở mình thấy người ta không còn gì hết, trong vòng mình có 10 giây đồng hồ thì mình quyết định người này không chỉ giúp bất tỉnh mà cũng là có thể là đã chết đi rồi, nghĩa là không còn phản ứng gì nữa hết, phổi tim tất cả đều ngừng hết. Có như thí dụ mà người nào mà có thể thấy biết được thì người ta rờ cái nhịp mạch cái mạch của mình, cái mạch thâm mạch như mấy ông thầy thuốc
thâm mạch thì thâm mạch ở đâu bác sĩ, ở đây
thâm mạch ở cổ tay là một cái mạch, nhưng mà cái mạch dễ nhất là mình để cổ ra hai bên, thì mình để khoảng chừng chính giữa cái cổ, cái mình để ngang chính khoảng chính giữa với cái bàn sau, là mình để quên bàn tay lên thì cái mạch máu là cái động mạch cảnh, cái carotid artery nó lên đưa máu lên, thì cái đó là nó ở ngay ngoài bìa cái da mình thì thấy cái đó là dễ nhất. Chứ còn thường thường cái mạch này là mạnh nhất, còn cái mạch ở cổ tay mình thì mình cũng thấy mình cảm thấy được, nhưng mà khi nó nhẹ hơn lúc mà người ta bị bất tỉnh như vậy thì cái mạch máu nó yếu đi, người ta tìm thâm mạch người ta mới thấy là
mạch bác mạch sĩ mạch làm thử cho Trà My xem coi phải để vậy
thì,
không
ví dụ mình thẳng ở đây ha, cái giữa cổ đây mình để chỗ này cái ngay cổ ở đây có hai cái cơ bắp nó liên ngang, thì chính giữa hình tam giác mình để chính giữa cái lâu trục ở đây.
Dạ,
thì mình sẽ thấy,
mình
nhưng mà thấy ví dụ mình để hai ngón tay thì mình khó, mình để nguyên cái bàn tay thì mình thấy nó nhiều hơn, tại vì cái thêm mình để ngón tay đây mà nó không đụng đến cái mặt, tùy theo lúc đó người ta đang nằm như cái thể như thế nào thì mình để nhẹ nhẹ lên thôi.
Mà mình trái phải gì là... cũng được hả bác sĩ?
Dạ bên nào cũng được hết, nhưng mà khuyên là đừng để hai bên, tại để hai bên thì nó sẽ bít máu lên lên đầu mình hết, mình để một bên trước, nên mình thấy mình để qua bên đây, mình để hai bên còn như thế nào? Cái đó, chỗ này là cái động mạch lên, động mạch cảnh là cái động là cái mạch máu
chính nhất đó, mạnh nhất đó.
Thấy được. Còn ở khuỷu tay rồi ở cổ tay thì nó yếu hơn, thế thì mình không thấy.
Còn cổ tay thì xăm mạch như thế nào bác sĩ? Xin
Radio
chị
thì hai bên, từ bên cái xăm mình bên đây một cái, rồi bên đây một cái, có hai cái mạch máu. Mình thường cái radio là bên bên cái chỗ cái ngón tay trỏ là bên là dưới đây, mình thấy cái khuỷu vô. Thì thay vì bây giờ nhà mình tập trước, mình tự mình bắt mạch cho mình. Còn cái động mạch khác cũng mạnh, nghĩa là ở dưới hai cái háng của mình, là giữa giữa cái mặt được cái vế mình chính giữa, cái đường háng mình sẽ để thường mình
ngay chỗ bắt vế hả bác sĩ?
Đúng, ngay chỗ bắt ngay chỗ cái đường háng đi xuống thì mình sẽ thấy được cái mạch máu. Nhưng mà cái dễ nhất là ta
Trà trên
xét
cổ.
mạch cảnh, cái đó là cái rất là thấy được. Tại vì có người ở Hoa Kỳ thì có nhiều người béo phì ở cái động mạch ở cái
Nhiều
háng
khi
cái vế
bị
mình
đặt
khác
động
đó,
nên khó.
hay là người ta cũng khó. Những cái người ta mập thì cái cổ cũng mập luôn, nhưng mà cái cổ vẫn còn là cái mạnh nhất, thì mình để
Rồi,
cái đó.
thăm mạch ở cổ, thăm mạch ở tai. Ví dụ thăm mạch mà kiểu này có được không bác sĩ? Để chị cũng
Mình để lúc mình coi coi cái để nhẹ một bên thôi. Rồi bên đây có một cái, hai cái mạch máu xuống cái tay mình, nó đi lên đây, nó dòng lại, bên đây cũng có một cái dòng lại, thì bên ngón tay út cũng có một cái, đây trỏ có một cái, là giữa ngay cái động mạch.
Và lúc đó mình xòe cái bàn tay bệnh nhân ra chứ không có để vậy được phải không bác
Và
sĩ?
tùy đó, có người ngay tại lúc bị bệnh, người ta co lên, lúc đó thì người ta không có hoạt động
Cũng
gì,
được à,
biết được.
cỡ nào mình cũng thăm mạch được hết chứ không phải xòe xòe
Đúng,
tay mới thăm mạch được
dạ đúng.
à.
Nhưng
Và
mà
rồi thăm mạch, thăm hơi thở,
thăm hơi thở,
rồi nghe nhịp
rồi
tim.
mình cái hô hấp, người ta có cái ngực, người ta có phồng lên, phồng xuống hay không. Rồi mình, nhưng mà mình vỗ vai người ta, mình vỗ mặt người
Lay
ta,
lắc
mình la lên,
đánh mà không
lay
thấy
lên người
nhúc
ta,
nhích à.
người ta có tỉnh hay không. Mà không có gì hết thì
Thì bắt đầu CPR.
mình bắt đầu là mình mới làm cho đi ấn cái ngực mình, như là ấn ngực. Thì phải nghĩ là ấn ngực là dùng cái gót của cái bàn tay của mình, là cái tay mình mạnh nhất. Các khi người nào mà mạnh tay phải thì cái tay phải đi trước, rồi cái tay trái, cái tay thứ nhì, cái tay yếu hơn mới đè ở bên trên, là tay phải đi trước đè cái này xuống, rồi tay phải trên là đè xuống, rồi cái khuỷu tay mình phải thẳng xuống. Mình sẽ cho người ta coi
À, tức là ấn bằng cái chỗ này
ấn vào cái
và
chỗ này,
đè
chỗ
hai
nào là
tay.
chỗ mạnh nhất. Rồi người ta ấn xuống, ta nói phải từ cái hai cái nhũ hoa đi ngang được cái ngực chính giữa là chỗ cái chữ thập, người ta hay là cái chỗ mà gần như cái chỗ trấn thủy, là ngay chỗ đó. Rồi mình mới đè mạnh xuống khoảng chừng 2 tới 2.5 inch, nghĩa là khoảng chừng 5 cm tới 6 cm, rồi mình đè xuống. Mà mình phải làm nhanh, làm mạnh khoảng chừng từ 100 tới 120 nhịp mỗi phút đồng hồ. Nghĩa là thường
À,
thường
tức
cái
là
tim của mình,
làm nhanh.
thường thường thì cái tim của mình nó đập khoảng chừng 7-80 nhịp mỗi phút đồng hồ, cái đó là tương đối trung bình. Nên bây giờ mình phải làm nhanh hơn cái trung bình đó, nghĩa là
Nhưng mà
mỗi
bác sĩ ơi, thí dụ mình làm mà không đủ mạnh thì nó không ép phê, không nói gì, nhưng mà
dạ
làm mạnh quá mức thì sao? Làm mạnh quá mức cũng
đúng
được phải không?
thì đó là một cái nguy cơ có làm cái này. Hả, mình đè mạnh quá hay là mình đè sâu quá thì cái rib, cái xương sườn của người ta có thể bị
Gãy.
nứt hay là bị gãy. Hả, nó gãy mạnh á thì nó đâm tới cái phổi, về lủng phổi, thì cái nguy hiểm của cái hồi hồi sinh hồi sức tim phổi này là cái xương sườn. Thường thường đa số thì dần sau một cú cấp, tùy theo cái mấy mấy chục phút đồng hồ, thì người ta đa số, thì nhiều người bệnh sẽ bị nứt hay là bị gãy xương sườn. Rồi có nhiều một số ít hơn sẽ bị cái xương sườn nó đâm vô cái phổi mà sẽ lủng phổi. Và cái khác, những cái xương, cái trấn thủy mình nó có thể bị gãy, bị nứt, tại vì nó đè xuống thật là mạnh. Nhưng mà thường thường cái đó thì có thể trị được, cái đó có thể nó lành lại. Mình chỉ lúc đó mình chỉ chú ý quan tâm cho
Làm
người bệnh
sao có
được
lại
tốt
hơi thở mà thôi. Vì Trâm mới thấy trong những cái trường hợp sơ cấp cứu như vậy đó, trong đám đông như vậy có nhiều người, người ta chọn cái người nào mà lực lượng nhất, mạnh nhất đó, để người ta làm cho nó đủ FV, nhưng mà
đúng.
cũng cũng phải mạnh quá thì cũng ra tác dụng phụ nữa, là nhiều khi gãy xương sườn người ta luôn, cũng nguy hiểm. Mà mạnh quá thì mà càng mạnh thì nó càng đẩy lên hơi thở lên không bác
Đúng,
sĩ?
là phải đặt
Hay là
áo đi, đi vừa nhanh vừa mạnh, nó mới như là cái, tại vì cái tim lúc đó nó yếu rồi, mình phải, đôi khi nó không đập luôn, nó ngừng đập luôn, thì mình thay thế cái tim, mình đập nhanh hơn. Bởi vì một phần vì có sự nguy hiểm đó, mà có một cái luật bên Mỹ, nó như là Good Samaritan, nghĩa là mình làm đúng mà làm cố sức của mình. Cái người bệnh, tại bên Mỹ, bên Hoa Kỳ, thì cái gì nó cũng thưa được hết, thì bệnh không có thưa mình được. Thí dụ người ta bị gãy xương sườn, mà từ mình làm đúng cách mà
không
ra,
đúng
thì đúng cái trạng thái cũng cũng không ai biết là đúng hay không đúng. Nhưng mà hả, mình lúc người ta mà người
can
ta
thiệp
bị
không
stress,
đúng cách thì nhiều
người
khi
ta bị
cũng
đột,
mệt lắm
đã
á,
hết
tại vì mình
thì
can thiệp
người
đúng
đó
thì
sẽ
cứu
bị
được
thương,
người, mà can thiệp không
thì
đúng
người
nhiều
bị
khi
thương không có
lợi bất cập
nặng
hại.
lắm,
Thưa bác sĩ,
bị
như
thương.
vậy là hồi sức tim phổi thì mình đã thấy là hồi sức tim là mình phải dùng cái tay mình ấn ấn thiệt mạnh và ấn 100 mấy chục nhịp trong 1 phút và ấn đủ sâu, đủ mạnh, đủ nhanh. Thế còn hồi sức phổi thì mình làm gì?
Rồi nếu mà hàng cái hàng năm á, nó mỗi 2-3 năm nó sẽ thay đổi cách trị của cái hồi sinh này. Có nhiều năm nó phải cần thở, nghĩa là mình làm 30 cái ấn xuống, là một lần nữa là ấn khoảng chừng 5 cm, là 120 nhịp, khoảng 100 tới 120 nhịp mỗi phút. Rồi sau 30 nhịp như vậy á thì mình cho người bệnh hai hơi thở, nghĩa là mình phải đưa miệng mà vô miệng của người bệnh rồi mới thổi vô. Thì một phần người ta chưa biết chắc chắn cái đó có giúp hay không, cái đó cho một lão quan là người ta, mình sẽ nói thêm là cho những đứa bé nhỏ sơ sinh, con đứa bé đó, thì có thể cần, tại vì có thể mình coi coi nó có bị nghẹn, có khi là đứa bé nó bị nghẹn, nó ăn cái gì nó trúng nó nghẹn, thì mình làm như vậy mình coi cái ngực nó phồng lên luôn, thả cái ngực mà mình thổi vô miệng đứa bé, thường mình thổi vô miệng của đứa bé nhỏ thì mình thổi vô miệng và vô mũi luôn, thì mình thấy cái lồng ngực mà phồng lên thì là có nghĩa là một một phần đi một tốt, mà mình thấy cái lồng ngực của đứa bé nó không có phồng lên, nghĩa là nó bị ăn cái gì nó trúng cái gì, nó bị nghẹn cái cuốn phổi rồi, vì cái đó mình phải lấy nó ra, mình lấy nó ra. Còn cho người lớn á thì người ta không biết là tại vì những năm gần đây vì bệnh này bệnh kia, người ta có thể người ta có nhiều nơi người ta nói mình không thấy comfortable, nghĩa là mình không thấy muốn làm thì mình cũng không cần làm, tại vì có nhiều khi mình người ta té xuống, có nhiều người ói mửa, rồi có nhiều người bị cái gì gì mà mình đưa mình vô, có thể mình có lây tới mình luôn, hay là mình có thể hoặc ngược lại mình có thể bị bệnh gì mình có lây tới người ta, thì mình không có thấy an toàn cho mình thì mình cũng không cần làm. Nhưng mà nếu mình muốn làm đó, thì mình sẽ là chỉ cách, nhưng mà mình sẽ đưa cái cổ lên cao một chút, rồi đưa cái trán lên cao về sau, làm cho lúc đó thì cái lưỡi nó đè xuống, là cái từ cái đường mà từ cái miệng xuống cuốn phổi vô cái phổi mình nó mới mở ra, rồi mình mới hốt hơi một chút, là mình mới hà vô mình thở vô. Là một lần nữa là thay vì mình xưa người ta làm người ta hít vô rồi lấy cái hơi thở người ta thở ra cho người bệnh, nhưng mà quý vị nên nhớ là cái hơi thở của mình là mình hút vô, cái hơi thở của mình hứa mình không hít không khí vô thì có chất oxy, nhưng mà qua cái phổi mình, lúc mình nhả ra thì cái chất carbon dioxide, cái chất đâu có còn cái chữ
CO2.
oxy nữa, nhưng mà bây giờ mình thổi cái hơi cái không khí
Trà My
xấu
định thắc
vô
mắc
người
cái
bệnh,
đó đó. Dạ.
thì mình không nên làm như vậy. Nhưng người ta nghĩ mình làm nên mình chỉ mình hít cái hơi mới thôi à, mình giữ trong cái họng cái miệng của mình rồi mình thổi trở lại cho người ta, thì cái hơi đó là cái không khí mới gì hít vô, nó còn khoảng chừng các chất không trong không khí của mình, nó có khoảng chừng 20-21% cái lượng là chất oxygen, thì mình cái không khí mình hít thở hàng thường thì mình cho không khí đó, mình đưa cái không khí đang tự nhiên cho người bệnh, cho cái người chết, thay vì mình thở ra cái hơi thở của mình là không còn không khí chất dinh dưỡng nữa, chỉ có khi
Oxy
mình
nữa.
quên,
Dạ.
có khi chỉ mình quên mình làm như vậy. Rồi
Tức là mình lấy, khi mà lấy hơi đó thì đừng có hít thở gì hết, nín hơi giống
dạ
như là lặn
mình
vậy
mới
đó.
hốt thôi, mình cho họp cái hơi
À, giống như mình đi bơi mà mình
thổi
lặn,
vô,
mình lấy
đúng
hơi mình giữ lại
đúng,
đó. Dạ.
rồi mình đừng
Rồi
hít
mình
vô
mới
nữa đâu,
hà
tại
cho
vì
mình.
mình để mình giữ trong cái miệng của mình thôi, tại cái hơi đó là hơi, còn hơi là không khí mới
Oxy.
còn tốt,
Dạ.
còn chất oxy
Dạ.
trong trọng, còn hơi mà mình thở ra bên trong của mình đó, thì nó hết chất oxy rồi, nhưng mà
À.
mình thở vô nhiều bệnh cái hơi mà
Cái CO2
hơi xấu
là
nữa
còn phiền nữa. Dạ.
thì không
Thì
tốt
có
nữa.
nhiều người mà không có hớp hơi á, thì dĩ nhiên là từ trong hơi thở mà họ hà hơi ra, họ thổi ra, dĩ nhiên là CO2 không à. Thành ra phải hớp
Đúng.
hơi, nín thở giống như là đi lặn vậy đó.
Dạ.
Như vậy là cái phương pháp mà hồi sinh phổi, tức là mình hà hơi cho bệnh nhân, và hà hơi đó là hà hơi miệng vào miệng bệnh nhân, hoặc là hà hơi vào mũi bệnh nhân, tùy cái độ tuổi. Tuổi càng nhỏ
Dạ.
thì là vào miệng vào mũi luôn, mà người lớn thì chỉ là hà hơi vào miệng mà thôi. Đó là hồi sinh phổi. Tim ngừng đập thì là ấn tim, ấn ngực. Còn phổi thì mình cứu người ta bằng cách là thổi hơi, hà hơi vô trong miệng người ta. Nhưng
Dạ.
mà mình thổi hơi như thế nào thưa bác sĩ, là thổi nhanh, thổi chậm, thổi cái nhịp độ ra sao, nhiều quá, nhanh, ít quá thì nó sẽ có
Thì
những
mình
cái tác dụng khác nhau.
đưa cái càm người ta lên, mình bỏ cái đầu xuống là cho nó mở cái đường ra, rồi mình bóp mũi lại, mình thở vô cái miệng, thì những người nào mà ở ngay
Thở
trong
vào
nhà,
miệng.
vợ chồng con cái, hay là con của mình, hay là cha mẹ mình thấy không có gì hết mình biết, thì mình được quyền mình làm, mình thấy không có thấy
Không có sợ lây bệnh.
mình không sao hết. Người bình thường thì khác, người thì người ta nói mình muốn làm cũng được, không làm cũng được, tại vì một lần nữa là mình đã nói qua là cái ấn ngực là cái quan trọng nhất cho cái tim nó tiếp tục bóp, Tại vì người ta nghĩ rằng hả, mình làm đàng hoàng thì cái tim nó sẽ bắt đầu làm việc lại, thì cái phổi sẽ làm việc lại. Rồi lúc một lần nữa là lúc mình đè xuống đó, cái phổi mình đó, đè xuống cái ngực mình đó, thì nó đẩy cái hơi xấu ra, cái phổi mình cũng bị đè xuống luôn. Thì lại mình đè đàng hoàng thì cái phổi nó cũng làm việc luôn, cái phổi nó đẩy cái hơi xấu ra, rồi mình đưa lên, rồi cái như là trong trong cái lồng bực ngầm nó phình trở lại, nó hút hơi vô tự nhiên từ cái lỗ mũi, từ miệng mình, chứ mình cũng không có phải là phải làm cái hô hấp nếu mà mình không thấy an toàn trên mình. Trừ ra trong trường hợp sơ sinh, những đứa bé sơ sinh, những đứa bé, em bé còn nhỏ, thì một lần nữa mình sợ cái cuống phổi nó bị ăn cái gì, bị nghẹn vô hay một cái gì đó, thì mình làm mình thở vô cho nó giữa cái miệng, và mình ấp vô cái miệng và lỗ mũi luôn cho nó vô hết không khí.
Bây giờ xin hỏi bác sĩ là nếu mà mình thở mà vô cả lỗ mũi lẫn miệng của em bé đó, thì là một hơi là vô miệng, một hơi là vô mũi, hay là cùng một lúc mình hả
Cùng
miệng
lúc.
Lớn đủ
Mà làm một lúc luôn.
Hả miệng lớn đủ để mà vô cái hơi vừa vô được mũi
Nếu
và
miệng
vô
mình
được
mà
miệng
cái
em
đứa
bé.
bé nó nhỏ, mình biết cái miệng mình mà che được hết cái mũi, cái lỗ mũi và cái miệng, thì mình làm luôn một lần. Và người lớn thì mình không có làm nó lớn, tại vì thì bây giờ ta mới nói mình bóp lỗ mũi lại rồi mình thở với cái miệng thôi, làm cho tại mình thở với miệng bóp lỗ mũi là cho nó không ra khỏi lỗ mũi, nó vô trong cái cuống phổi thì mình che một đường lại, thì cái miệng là lớn hơn thì nó chạy thẳng với cuống phổi, mình bịt lỗ mũi lại để cho cái làm cho các không khí nó vô thẳng cái phổi luôn, nó không có mở ra ra
Thoát
được,
ra.
nó không có đi ngược ra ra cái đường mũi.
Như vậy đối với người lớn đó thì hô hấp nhân tạo là mình thổi hơi vào miệng và bịt mũi cái người bệnh nhân đó và thổi hơi vào miệng người ta. Còn đối với con nít đó, thì là hà hơi cùng một lúc vào mũi lẫn miệng.
Dạ đúng.
Rồi đối với người thân trong nhà thì có thể hô hấp nhân tạo gì thì mình không sợ lây bệnh. Nhưng mà đối với người ngoài đường nhiều khi không cần phải hô hấp nhân tạo mà chỉ cần ấn ngực để mà hồi sinh tim là cũng được. Không cần phải làm hô hấp nhân tạo để mà hà hơi vào phổi. Nhưng mà Trầm My thấy cũng có nhiều trường hợp ngoài đường á mà ấn hoài mà không thấy thở lại người ta cũng hà hơi luôn. Ví dụ như chết đuối hay là ví dụ như là bị giẫm đạp như vừa rồi đó, là người ta ấn hoài không thấy oxy nhê gì hết là cũng hà hơi luôn. Tiếp tiếp sức hai chuyện cùng một lúc. Thì bây giờ để xem là cái phương pháp cho người lớn và phương pháp cho con nít nó khác biệt như thế nào, Trà My xin nhờ bác sĩ Đông Châu mô tả cụ thể bằng thao tác từng bước một chậm rãi với lại là cái mô hình phía sau của bác sĩ Đông Châu nha. Bác sĩ vừa làm bác sĩ vừa giải thích cặn kẽ chậm rãi giúp Trà My ạ. Đây là một cái mô hình mannequin mà quý vị thấy là thường thường là trong giới y khoa đó người ta hay dạy truyền đạt cái kiến thức về hô hấp nhân tạo sơ cấp cứu CPR. Xin mời bác sĩ Châu.
Thì đây là một cái mô hình phim, đây là cái mô hình thiệt tài đang dạy cho y tá, nhân viên, học sinh và tất cả người thường. Người ta học cái lớp là basic life support, nghĩa là làm cái kỹ thuật căn bản để hồi sinh. Thì mình nói là trước hết bước thứ nhất là mình thấy người ta đột tử, người ta té xuống, mình coi cái xung quanh, coi của mình xung quanh cái environment, cái đường xá đồ an toàn, rồi mình mới tới nơi người bệnh, mình mới lây lây người bệnh như mình đã nói qua, rồi mình mới thử cho cái mạch của ở động mạch cảnh rồi, đó là cái dễ nhất. Thì mình coi mà người ta không có trả lời, không có thấy hơi thở, cái lồng ngực không có lên xuống, rồi mình thấy cái hơi thở không có ra như cả mình đã nói, rồi mình thấy cơ thể mình đo mạch mình không thấy mạch gì hết, thì mình đã quyết định là cái người này đã chết. Thay vì những cái trường hợp khác, cái trường hợp mệt, cái bất tỉnh đang ngủ là một chuyện khác, đi ngủ mình vẫn thở như thường, còn cả mình phải quyết định trong vòng 10 giây thôi mà người bệnh đã chết, thì mình bắt đầu mình làm ấn ngực. Ấn ngực là mình nói qua là dùng cái lòng cái gót của bàn tay mình ở đây, mình đo cái đường chính giữa của hai cái ngũ hoa, hai bên hai cái ngực của mình, rồi là cái đường chính giữa xuống, để làm mình xuống đi thẳng ở đây, mình kéo đây là chính hợp cái chính giữa, mình để cái gót bàn tay ở đây là cái đồ là chỗ này chỗ mạnh nhất, mình để xuống. Thì ta khuyên mình là mình cái quỷ tay mình thẳng xuống, rồi mình phải dùng cái sức cái nửa người trên của mình, tại vì là tập cái gì rất là mệt, cái tay của mình ngồi giờ mình làm thì không có nổi, mình phải đè, mình phải dùng cái sức của cái cơ thể trên của mình để cái lòng xuống, rồi mình cái tay cứ nghiêng tay tay mà khi người tay phải thì tay phải xuống trước, rồi mình để ở đây, rồi mình mới tay cứ nghiêng mình để lên, rồi mình mới đẩy xuống khoảng chừng hai cái như cái quỷ tay thẳng xuống cái vai thẳng với cái cổ tay, mình đẩy xuống khoảng chừng 5 cm hay là 2.5 inch mà mình phải làm 30 cái, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. rồi mình tốt tụng tập viên mình tiếp tục làm. Mình nó qua lúc mà xong 30 cái mình thấy nếu mình muốn làm hốt nhân tạo, mình là người thân của mình thì mình để cái đắng lên, nước cầm lên, phải không, cho cái mình thấy cái miệng mở ra rồi mình bịt lỗ mũi lại cho cái lao rồi mình bỏ vô. Mình thở hai hơi thở rồi mình tự mình làm tiếp 30 cái. Đây là cho người lớn à, mình sẵn mà để bên đây là cái này. Bên Mỹ bây giờ thì trong nhà thương á, thì nó có cái đồ cho mình thở, thì thấy thì coi YouTube mình thấy, là để bên đây là bóp vô, ta sẽ bơm cái này vô thở. Nhưng mà nghĩa là, ngoài đường mình không nói cái này, rồi có nhiều nơi á thì nó để một cái bao ở trên cho bảo vệ cái vệ sinh của mình, thì mình phải làm như vậy.
Dạ, thưa bác sĩ, cho Trà My hỏi liền ngay lúc này, tức là cái vị trí mình ấn cái tay vô là nó phải nằm giữa cái ngực của mình phải không ạ? Giữa cái ngực,
đúng.
Nếu mà mình đo, mình đo
thì ta nói là mình thấy không được thì mình để ngay cái chỗ quản chính thủy, hay là mình coi cái hai bên nhũ ngoa giữa cạnh mình ở hàng trên là cái đường mà
đường
cái
ngang
giữa cái đường chính giữa của cơ thể mình, ví dụ cái ngực mình ở đây, cái ngực mình ở đây, rồi hai bên nhũ ngoa là khoảng đây, thì cái đường mình để ngay chỗ này thì giữa mình. Còn cao mình thấy cái chỗ trắng thủy hay mà hai cái xương nó xuống, hai cái xương sườn mình xuống đây thì tính đến đây có lỗ yếu yếu đây mình để chính giữa, để mà cái tay mình mạnh nhất mình để xuống. Một lần nữa là mình phải để cái tay, cái quỷ tay thẳng ra, không có cong cong gì để yếu đi. Mình làm sao mình khi mình tròn lên, quỳ xuống mình và cái tròn lên đưa
tròn lên để
trọng lực
ấn
cái ngực
trọng
mình,
lực
là mình xài cái người trên của mình, chứ cái tay không mình làm rất là mệt. Đây trong mới làm ba cái thấy mệt rồi, mình nghĩ mình phải làm cái này từ khoảng 10 phút đồng hồ khi mà trước khi mà xe cứu thương trở lại à, để nói qua. Khi mình thấy như vậy ha, mà nếu mà mình thấy người ta thấy liền mà người ta bị té xuống liền thì mình một lần nữa mình có chừng 4 phút đồng hồ, là mình 4 phút tới 10 phút để mình cứu cái não bộ. Thì có thể mình làm hai, mình làm một chuyện nữa là nếu mà có người xung quanh thì mình kêu người ta ở Hoa Kỳ thì mình kêu 911, mình phải nói người ta bắt đầu kêu người lại phụ mình trước. 911 ở như ở Việt Nam là 115
ngay cấp cứu
và sẽ cấp cứu đặng đà là thầy phụ mình. Còn công người ta nói hả mình người ta có cái phone á thì kêu 911 vô rồi bỏ vô cái loa cho người ta vừa nói chuyện với mình, tại vì chỉ mình làm thì nếu mà có thì giờ. Còn nếu mình làm đó trước, còn nếu mà mình kiểu như mình đi ngang mình thấy người đã nằm rồi mà không biết khoảng bao nhiêu thì mình nên làm 30 cái ấn trước, rồi kế đến cho cái bắt đầu cho cái máu nó lưu nguyện cả lại, rồi kế đó mình mới kêu 911, mới kêu người phụ mình. Rồi lúc nào mà có hai người làm chung với mình đó thì cũng một người bạn kế bên thì chúng mình làm 30 cái, rồi người bạn mình có thể làm hô hấp thở cho người ta, rồi mình đổi, tại vì mình đổi thì tới phiên người bạn mình sẽ tới làm ấn lực, rồi mình sẽ đổi, mình sẽ phụ nhau mà làm hai phiên nhau mà làm, tại vì làm rất là mệt. Mà cái quan trọng một lần nữa là mình phải ấn cho lẹ khoảng từ 100 tới 120 mỗi phút đồng hồ và ấn sâu thì chỉ mới giúp đỡ được, làm cho cái tuần cái sự tuần hoàn của máu nó mới chạy được, thì mình mới cứu được người ta mới là đúng cách là.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy là cái hô hấp nhân tạo và ấn ngực này mình có thể làm trong vòng 10 phút hoặc là 15 hoặc là 20 phút. Cái thời gian, có cái thời gian nào mà tối đa là không nên làm nữa hay không? Hay là mình cứ làm cho tới khi nào được thì thôi? Hay là làm tới khi nào mình thấy...
Thì trong nhà thương á thì thật ra nếu tại vì thường mình thấy mà trong 10 phút đồng hồ mà cái tim nó không trở lại thì cái cơ hội rất là ít, nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình làm, tại vì nhỏ mình vẫn tiếp tục mà mình làm á thì cái máu vẫn vô não bộ mình, có thể càng ngày càng yếu đi nhưng mà vẫn giữ được tới khi nào mình thấy. Thường thường mà trong nhà thương mà mình cái bằng khúc lưu á, mình làm mà cứu sinh á, hồi sinh á, thì mình làm khoảng chừng 20 phút tới 30 phút mà thấy không có kết quả thì mình ngừng, tại vì lúc đó là không có cần gì hết. Nhưng mà tại vì bây giờ nó mới nói là ví dụ ở ngoài mình không biết, nhưng mà nếu quý vị nào mà thấy tới phi trường đây là cái máy chạy bình thường
để kích cho cái tim nó hoạt động lại.
Thì cái máy này thường nó bỏ rất là nhiều, bên Mỹ nó xài cái loại này rất là nhiều. Mình cũng nên tập mình mở ra.
Cái máy này nó kích mạnh lắm.
Rồi nó sẽ chỉ mình làm. Rồi mình theo cái tiếng nó mới chỉ mình làm. Thì cái đó là tại vì tại vì có nhiều cái người ta bị rung tâm thất, nghĩa là ventricular tachycardia hay là ventricular fibrillation đó, thì mình phải cái tim nghĩa là chết rồi, mặc dù điện tim nó nhảy nhảy như thế gì thấy trong TV mà nó nhảy chỉ đi xuống đi lên rồi đó, thì mình phải cho điện cho chắc rõ cái đó là nghĩa là ta chết rồi, thì có cái máy này nó sẽ cứu được. Nên bây giờ mình cứu tục tiếp tục mình làm tới khi nào mà xe cứu thương có thể lại giúp mình, để cái máy lại shock người ta, có nghĩa là nó shock người ta, chứ còn mình làm không ok, trong khi trái tim vẫn còn bị fibrillation, vẫn còn cái tâm thất của mình vẫn còn rung, thì người ta cũng không cứu được. Mình mua thêm thời gian, trong khi đó mình không có làm gì được hết, trừ khi mình tiếp tục cho cái máy bơm, nó bơm dầm dầm để nuôi cái não bộ, càng càng lâu càng tốt.
Cái máy này thì không phải ai cũng có, chắc chắn là phải vào bệnh viện, những người chuyên môn thì họ mới có, người ở ngoài thì không có máy móc gì cả, thì bây giờ chỉ có bàn tay và hơi thở của mình để cứu người kịp thời lúc đó thôi. Thì thưa bác sĩ, như vậy là mình có thể ấn ngực hà hơi 10 phút, 20 phút không sao, không sợ là mình làm quá nhiều, quá độ người ta có thể bị sốc hay gì hết, phải không? Dạ.
Yeah. Đúng, không bao giờ là quá nhiều hết. Tại vì ở trong nhà mình là người thân của mình, ở bên Hoa Kỳ thì cái máy này nó muốn mua cũng được, mình mua ở ai mua cũng được. Mình có thể là nhà mà mình có người nào mà lớn có bệnh tim vân vân thì mình nên mua và mình nên học để xài. Tại vì cái này là thêm một cái advance, là thêm một cái bước tới nữa. Nãy giờ mình nói là căn bản, còn cái bước tới là thêm một bước nữa mình bắt đầu xài cái máy này, mình bỏ lên, cũng như bỏ cái máy này cũng không có gì mà thật là nguy hiểm hết. Mình nên nhớ là lúc đó người đã chết rồi, mình làm bao nhiêu tùy cái sức mình, tùy cái khả năng của mình, nhưng mà không có giờ mà nhiều
càng nhiều càng tốt đó. Dạ, tại vì mình cũng sợ là nhiều khi mình làm nhiều quá, nhiều khi người ta bắt đầu ta đang tỉnh cái mình làm người hồi dồn dập quá, đè quá, người ta lại bị sốc chết thêm.
Dạ, mà cái đó là tốt. Đã mà thấy tỉnh lại, người ta bắt đầu ho hay là mấy người chết đuối, người ta bắt đầu sặc lên nước đó. Thì ta mới nói là lúc đó là mình thành công rồi, thì mình mới nghiêng về bệnh một bên, tại vì hãy ta có nước ối cái đồ nôn gì đó, ta thả ra hết, thay vì làm gì á, thì lúc ta tỉnh rồi, ta thấy nước thì vô phổi, lúc vô phổi thì rất là nguy hiểm. Nên hỏi mình làm mà thấy người tỉnh này là rất là vui, thì mình phải nên nghiêng ta một bên, cho nên mình nghiêng lại, rồi lúc đó mình tiếp tục làm, mình cho những cái đồ trong miệng được nó ra hết, người ta buồn nôn mà đi những cái đồ nó ra hết thì rất là tốt. Đó là thành công thì rất là vui. Thế mà làm
như vậy là có thể một là ấn ngực không, hai là vừa ấn ngực vừa xen kẽ thở hơi vào miệng, đó là cho người lớn. Bây giờ cho con nít thì nó có khác biệt như thế nào cần lưu ý, quan trọng nhất là cho con nít?
Thì đứa bé nó nhỏ thì mình hãy mình vòng nó lên, hay là thường nó để dưới đây cũng được ha. Thì mình ta nói cũng cùng một cái lý thuyết là mình phải làm khoảng 100 tới 120 nhịp để ấn xuống, ấn ngực xuống. Nhưng mà
trong
con
nít
thì trong một phút thì nhưng mà cũng khoảng từ 2 đến 2.5, chính là cái độ sâu vẫn như vậy, khoảng chừng nhỏ thì ít hơn một chút, hai người lớn thì 5 đến 6 cm, cái nhỏ thì khoảng chừng 3 đến 5 cm. Nghĩa là mình chỉ muốn làm đủ cho máu của đứa bé, nhưng mà không muốn, tại vì ở đứa nhỏ cái xương sườn còn rất là yếu. Mình sẽ lấy, ta nói mình lấy ngón tay mình đè xuống là nổi rồi, là đủ rồi. Mà tùy theo, mình không có theo tuổi được, mình thôi cái đứa bé nó lớn hay nhỏ, thì tại vì những đứa bé Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ thì cũng có đứa nó cũng lớn con lắm, nên mình nếu mà đứa bé nhỏ mà mới sơ sinh á, thì mình có thể mình dùng ngón tay thôi, mình đè xuống đủ thôi, mình không có những người lớn mà mình đè đẩy xuống thì nó, tại vì sẽ tránh làm tổn thương của đứa bé, thì trong đứa bé cái tổn thương của nó nguy hiểm hơn, tại vì cái phổi nó còn rất là yếu. Rồi làm xong đứa bé thì mình phải hô hấp, mình phải
cả mũi lẫn miệng.
Ví dụ ở người lớn thì mình đưa cái đầu lên, mình để dây mình bịt mũi lại.
Bác sĩ ơi, Trà My không thấy được cái mannequin lúc này rồi. Dạ, em mong bác sĩ giúp dạ.
Để dây thì mình sử dụng người lớn. Người lớn thì mình bóp mũi lại, tại vì mình thổi ở đây, mình cho thổng đặt thổi đi
dư vô. Đừng có thoát hơi ra.
Mình mới thổi. Hơi thì mình đã làm qua. Con nít nhỏ đó thì mình ta muốn mình thổi luôn cái mũi và cái miệng chung với nhau luôn, thì mình phải thổi một cái luôn. Thì mình một lần nữa là mình hốt có cái hơi tại cái không khí còn tốt, mình mới thổi vô người bệnh, lúc đó mới cái không khí mình mới hốt vô ấy, nó mới
oxy.
Mình đừng có thở của mình ra mà thì không có chất oxygen nữa.
Thưa bác sĩ, đối với con nít đó, thì mình có ngẩng đầu ngửa ra đằng sau giống người lớn.
Cũng ngẩng đầu ngửa lên, tại vì tại vì lên đẳng thì cái cuốn họng, cuốn phổi nó mới vô thẳng
mở
nó
ra
thì đúng rồi. Con con đất thì nó dễ hơn nữa, tại vì nó nhỏ thì mình phải coi cái lồng ngực nó, lúc mình thổi vô mình phải coi coi cái lồng ngực nó lên không, ấm lồng ngực mà nó phù lên á, nghĩa là mình làm đúng, có hơi vô cái lồng ngực của nó mà mình thổi đúng đàng hoàng mà thấy lồng ngực không có nổi lên, cũng có nghĩa là có thể là cái cuốn phổi nó bị nghẹn một phần nào rồi.
Vậy thì sao ạ? À? Lúc đó là coi như không có cách nào khác.
Lúc đó thì mình phải coi, khi mình người ta thấy khi người lớn thì để ngón tay vô mình coi có gì trong cái họng mình không, con nít thì để mình thì mới làm cái chuyện khác là cái Hamlet mình dỗ dỗ cái ngực, dỗ cái lưng đó làm cho nó cái miệng nghẹn gì nó phun ra ra, mình cố mình làm như vậy. Tại mình thổi đàng hoàng vô mà thấy lồng ngực không có nổi lên, nghĩa là cái cuốn phổi nó bị
Bị
chắc
nghẹt.
cái vật gì bên ngoài nó nuốt vô đồ chơi, khi nó nuốt vô nó bị nghẹn cho đó, nó mới bị cuốn, nó thở không được, nó mới xỉu.
Thì lúc đó thì mình vỗ lần sau lưng, đập 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 cho dằn
Trên mặt
cái dị
cái
vật ra.
Hamlet nữa và cái khác nữa thì
Dạ.
nó nói mình lập cái nhỏ lại rồi cái mình
Dạ.
bỏ vậy, cái là một cách khác nữa mình
Dạ. Tại vì nhiều khi hóc dị vật á, thì cũng làm gây nghẹt thở rồi không thở được đó. Thành ra
đúng.
cấp cứu bằng cách là mình hà hơi vô mà không thấy cái lồng ngực nó căng lên, phồng lên. Thì có nghĩa là nó đang có cái dị vật gì nó nghẹt ở trong đó rồi, thì mình phải lật ngược nó lại, mình vỗ đằng sau lưng, vỗ tới. Cái mà bác sĩ đang nói đây là cho con nít á, thì nếu mà dùng ngón tay thì dùng ba ngón tay, nếu con nít quá nhỏ thì ba ngón tay ấn thôi hả bác sĩ?
À, mình dùng hai ngón tay mình dùng, tóm tắt là mình chỉ làm nhẹ cho nó thôi, vừa đẩy xuống khoảng chừng 2 inch cho nó, ngón tay
Nhẹ
cũng được
nhàng thôi.
nhưng mà là nhẹ nhàng thôi nha. Người ta nói mình không phải là mình ngồi đè xuống, tại vì
Lấy hấp
nó
lực.
tổn thương đứa nhỏ thì cái tổn thương của nó nhiều hơn,
Dạ.
cái xương sườn nó gãy thì rất là dễ, nó sẽ bị
Dạ.
thương nhiều hơn, nên người ta muốn mình làm vừa thôi cho đứa bé. Thì ta mới đến mình dùng khoảng chừng một cái hai ngón tay mình thôi, nhưng mà cái ngón tay cũng rất là mệt, mình thấy ngón tay mình mệt mình làm cái làm mặt lại cũng được, nhưng mà làm nhẹ hơn, làm cho người lớn mình tập mình làm, nghĩa là mình thấy mình đè xuống khoảng chừng 2 inch là 3 tới 4 cm là cũng đủ rồi. Mà một khác nữa là có con đích như Trà My đã nói qua là cái hô hấp nó quan trọng hơn. Trong người lớn thì có thể không cần làm hô hấp, không cần hà hơi như người ta, nhưng mà con nít thì người ta vẫn còn thấy mình hà hơi được, mình vẫn hà hơi mỗi lần 30 cái ấn ngực rồi cái tức là 2 cái hà hơi.
Hay hay
Người lớn hay đứa nhỏ gì và cũng phải làm như vậy, đứa nhỏ thì mình làm nhẹ hơn và mình hà hơi vô miệng và vô mũi, người lớn thì mình làm mạnh hơn và mình hà hơi vô miệng.
Là 30 lần ấn ngực rồi 2 lần hà hơi, 30 lần ấn ngực, 2 lần hà hơi, cứ xen kẽ như vậy trong vòng 10 phút, 20 phút cho tới khi nào thành công thôi. Nhưng mà thấy quá 20 phút là thấy coi như là tuyệt vọng rồi, 20 phút mà không có nhúc nhích gì là coi như là cũng đã hết cơ hội. Nhưng mà
Ở Hoa Kỳ thì khoảng chừng mình kêu xe cứu thương khoảng 15 20 phút, thì như Trà mình đã nói hả, mình cố mình làm được 20 phút nếu mình có sức mình làm, có khi mình làm mà mình không nổi nữa, hay là
xoay
ở nhà
tua gì nhà.
ví dụ người chồng mà bị, mà người vợ mà, nhưng mấy người mà cao niên thì thấy người ta làm không nổi thì tùy, thì hả mình làm nổi theo người ta nói hả mình làm nổi tiếp tục làm, tại vì mình nói là không có gì mà mất, không có mất cái gì hết, đâu có sợ mất gì đâu, mình cứu được thì không được thì thôi, mà mình nếu mình có sức mình có khả năng vẫn cứ tiếp tục làm cho tới
Và
nào
một cái lưu ý khi mình hà hơi á, là cái lồng ngực người ta phải phình lên, tại vì cái hơi
đúng
nó vô
rồi.
cái lồng ngực nó phình, giống như mình thổi cái bong bóng á, nó phải phình lên. Chứ còn thấy hà hơi mà lồng ngực không phình lên là coi như làm
Là
sai
mình phải
chưa được.
sửa lại cái cách mình dựng cái cổ lên lên đưa cổ lên cao và trán xuống thấp, chứ là mình mở mở cái cuốn phổi ra, nếu mình làm đúng thì nó sẽ phình lên.
Xin hỏi bác sĩ, cái phương pháp CPR này nó có cái tỷ lệ thành công cao hay thấp, và nó có cái nguy cơ nào tác dụng ngược hay không thưa bác sĩ? Có nguy hiểm gì không đó?
Thì ngoài
Nếu
mình
làm
nói là
sai đó.
những cái nguy cơ là mình bị gãy xương sườn, mình bị mình làm hư nhiễm trùng đồ cho mình vân vân, nhưng mà cái tùy theo cái bệnh lý của người bệnh ở dưới, nếu mà thường thường cái người mà chết đuối người ta làm thì cái tỷ lệ thành công rất là cao, tại vì người ta lấy thoát nước ra cho nó thở. Những người đó tương đối là những người trẻ hơn, người ta không có bệnh lý nặng thì người ta sẽ lành phục, người ta mới bình phục. Còn những người nào mà bị ung thư, những người bắt cao niên, tuổi tác cao niên bị ung thư, bị bệnh tim, những cái bệnh lý nó nhiều hơn thì cái cơ hội cái cơ thể mà đã nhiệt nó đã suy rồi, chỉ mình làm cũng rất là khó và để giữ cái tỷ lệ mà thành công ít hơn, thì tùy
Mình
theo
đang
cái
nói
bệnh lý
cái
của người.
hiệu quả, hiệu quả của CPR riêng đối với bệnh nhân mà chết đuối thưa bác sĩ, tại vì uống nước nhiều trong bụng phình nước nữa, thì ngoài chuyện ấn ngực thì có ấn bụng cho nó xịt nước ra không, có đẩy nước
Người
ra
ta
vậy được không?
có nhiều khi người ta nói cái có người thứ hai á, chứ khác mình cho tim cho cái đường tuần hoàn máu chảy rồi tới phổi đỡ được rồi, thường thường người ta mà tỉnh lại được á, thì cái tự nhiên cái dây thần kinh người ta sẽ tự động, người ta sẽ ho, người ta sạch ra, sẽ làm sạch ra. Còn mình muốn làm cũng được, mình lấy cái bụng mình ấn vô bụng, nhưng mà làm cái đó thì mình có thể tùy, người ta cũng chưa biết cách nào làm đúng, tại mà mình đẩy vô bụng sớm quá thì nó đẩy lên cái phổi mình, nó che là cái, tại mình đẩy đồ vô bụng lên đó thì cái phổi nó không có phình ra nổi được, mà lúc đó mình muốn thở được thì tùy theo cái trường hợp như thế nào.
Chứ còn không có lúc là hô hấp nhân tạo đang ấn tim đang hà hơi thì đừng có đẩy, đừng có đè bụng ha bác sĩ, để cho nó
Có nhiều
đừng
có
can
người thứ
thiệp tới
hai,
cái phổi.
có người thứ hai thì mình thấy mình đè bụng, tại vì chứ mình đấn xuống rồi mình một người khác người ta đè, người ta đẩy lên chút xíu cũng được, nhưng mà hả mình đè sớm quá đó thì nước nó tràn về mà người bệnh chưa có tỉnh dậy á, thì lại nuốt cho lại vô ra phổi nữa thì còn nguy hiểm nữa. Thì chỉ lúc mà người bệnh tỉnh dậy, người ta cái sạch, người ta sẽ làm cho hô nước từ cái phổi ra, hô nước từ cuống phổi ra, từ cái bụng ra, thì ta có cái những cái gì thần kinh ta sẽ làm gì vậy được.
Như vậy thì cũng không nhất thiết lúc đó là lo lên tới cái bụng rồi đè đẩy nước ra khỏi bụng để
Thì
cho
tốt nhất là phải lần nữa là mình ấn ngực làm cho cái tuần hoàn trước, là mình có thể mình hà hơi cho cái cho không có người ta. Còn
dạ
với
đừng
những
có lo.
còn
Nước
với
này kia là tự động khi người ta tỉnh dậy người ta sẽ ho ra, người ta
nó sẽ
sẽ
hôi lại đúng.
ói ra hết. Chứ có nhiều người thấy lúc đó sợ cái bụng nước á, nhiều quá phải đè đè cái ngực cái xong cái đè cái bụng, đè cái ngực đè cái bụng thì cái đó không đúng.
Tại vì thật ra đó, nước nó vô bụng rồi mình biết là có nước nó vô bụng, nhưng mà để nó nằm trong bụng tốt hơn mình đẩy ra, tại vô
Lên tới
cái
phổi nó
miệng
nghe.
mình đó, cái cuống phổi vô cái cửa miệng mình đó, một cái đường thì xuống cái bao tử của mình thì nước nó xuống phần đó, rồi một cái đường khác gần cũng như người ta nói mấy người mà cái gì bị
Thực
bệnh
quản với lại
swallow, người ta bị viêm phổi, tại vì người ta ăn nuốt đồ ăn vào cái phổi nên là đi trật đường, đường mình nuốt vô thì cái chỗ cuống phổi nó đậy lại, nhưng mà lúc đó là đã chết, người ta bất tỉnh rồi thì cái chỗ đó thể nó mở ra, mà mình đẩy nước bao tử mình thẳng thắn mình để trong bao tử còn hơn là mình đẩy nó lên rồi nó không ra mà nó ngược cái phổi thì còn nặng hơn nữa, thì ta cũng chưa chắc là phải làm cái đó.
Đó là những cái lưu ý khi thực hành cái CPR và cái khả năng sống sót cao thấp đối với từng người như thế nào, bác sĩ cũng có giải thích. Nếu mà bệnh nhân khỏe mạnh trẻ trung thì khả năng sống sót rất cao, nếu mà bệnh nhân có tiềm ẩn những cái bệnh rất là cũng tuổi cao sức yếu cũng có nhiều bệnh rồi thì cơ quan nội tạng nó cũng đã coi như là rất là đuối, rất là mệt,
Đúng rồi.
rất là cho nên mình hồi sức cái tim với cái phổi mà không được, cái cơ quan nội tạng khác nó cũng không chịu hoạt động thì cái CPR này nó cũng không thành công lắm. Cũng tùy cái đối tượng sức khỏe như thế nào, tuổi tác như thế nào mà cái CPR này nó thành công hay không, và nó cũng tùy vào cái khả năng của mình thao tác đúng hay sai nữa. Đó là những cái mà mình cần lưu ý. Bây giờ mình nói về cái CPR này mà áp dụng cho người bị ngừng tim, ví dụ như trong cái vụ giẫm đạp vừa rồi ở Hàn Quốc thì rất nhiều người bị ngừng tim tại vì mệt quá, ngộp thở té xuống bị đạp bị xỉu, thì cái đó ngừng tim thì người ta làm CPR. Những người mà bị heart attack tức là những người mà có bị bệnh tim sẵn, lâu lâu lên một cơn đau tim hoặc là người ta gọi là bị gọi là gì nhồi máu cơ tim, đó thì cái CPR này có giúp cho những bệnh nhân đó hay không, hay CPR này chỉ giúp cho cái việc ngừng tim mà thôi thì bác sĩ?
Thì nó sẽ giúp nó giúp tất cả mọi việc, ngừng thở, ngừng tim, ngừng não bộ. Nhưng mà những người mà bị nghẹn động mạch vành, bị mà nói thường thường là họ đã thắt, là nhồi máu cơ tim á, cho cái động mạch của tim nó bị nghẹn, thì thường thường người ta chết là lúc cái động mạch, cái máu mà không có về được thì cái cơ bắp tim nó sẽ chết, là tâm hoại tử nó chết đi, thì chỗ đó cái điện trong tim mình xung quanh được có điện chạy hết, làm cho cái nhịp tim nó mới đập, thì cái điện nó chạy như là cái bằng electrical storm, tức là một cơn bão điện vậy đó, là cái tâm thất của mình, gọi là ventricular, cho cái ventricle mình, trước là tachycardia, nó là chạy rất là nhanh, hay là fibrillation, thì cái bằng rung tâm thất khác với cái rung tâm nhĩ là atrial fibrillation, cũng như cô bác hay bị cái đó, là cái việc phòng cái tâm, cái phòng tim nhỏ, một phòng tim chánh là cái ventricle nó bị là chết. Thì những người mà bị nhồi máu cơ tim, người ta không có máu chạy về đó đưa tới các cơ bắp nó chết, thì cái điện tim nó bị hư, nó đeo đến cái ventricular fibrillation, nghĩa là những người bị bệnh nhồi máu cơ tim mà chết tại vì bị cái rung tâm thất, chứ nhồi máu không thì không có gì hết, nó làm cho cái phần tim nó yếu hơn thôi. Nên những người này á, thì mình chỗ nói qua đầu chương trình, đem tới nhà thiên kịp thời á, người bác sĩ tim người ta thông được cái mạch ra, người ta cứu sống được người bệnh, nhiều nhiều ca làm rất là thành công. Chỉ trừ ra mình cứu sống rồi nhưng mà cái não bộ đã mất rồi, chỉ bây giờ những cái thời lúc bây giờ đó, song song đi đi mà mở cái động mạch ra, người ta cho, để mình nói chương trình khác, là người ta cho người bệnh cho cái nhiệt độ xuống thấp, tại vì cái lúc mà cái bằng hypothermia cho cái nhiệt độ xuống thấp lẫn cho cái sự hư hao của não bộ nó không có nhiều, cho người ta bỏ cho người lạnh lạnh đi, cũng như là cái ướp người bệnh mới bị hò thắt mà bị bất tỉnh, ướp cho người ta, làm cho người ta lạnh đi, lạnh cho bớt cái sự hư vong của cái não bộ và có thể bình phục trở lại, thì đi song hành với nhau. Thì những người đó đó, thì lúc mà đã tiêm cái rung tâm tắc nó bị rung lên thì là mình bị chết rồi, thì mình phải làm tiếp tục. Cái tim nó không còn, tuy là nó chạy rất là nhanh nhưng mà nó không có làm được gì hết, mình vẫn tiếp tục ấn ngực hay là làm cái hồi hấp, làm cái hồi sinh tim phổi này, trong khi chờ đợi xe cứu thương hay lại nó đưa người bệnh vô nhà thương, rồi từ nó rồi người bác sĩ tim mới đi thông cái mạch động mạch rồi mới cứu được.
Như vậy tóm lại là thể mà có ngừng tim, không cần biết là ngừng tim do bị ngộp hay là do bị đột quỵ hay là do bị nhồi máu cơ tim, cứ ngừng tim là sơ cấp cứu CPR được hết, hô hấp nhân tạo ấn ngực được hết,
tất cả mọi trường hợp để làm CPR được hết, không cần biết cái lý do nguyên nhân là tại sao hết. Cái lúc mà cái tim mình ngừng thì mình phải làm trở lại ấn ngực cho cái lưu thông thì rất là tốt, thì mình đem vô, thì có thể là trong khi chờ đợi mình đã lướt qua là người xe cứu thương nó lại đã có cái máy ra cái điện làm cho ngưng cái tâm thất, ngưng cái rung tâm thất cho mình, rồi ta chở mình tới nhà thương, thì lúc nào là cũng được hết.
Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp lúc này, quý vị có thắc mắc gì trong cái chủ đề chúng ta đang thảo luận ở đây, hoặc là quý vị có muốn giải đáp những cái thắc mắc về bệnh tật, bệnh tình của mình, thì quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Châu giải đáp tức thì trong lúc chương trình còn diễn ra trực tiếp. Sau khi chương trình đã kết thúc rồi thì quý vị sẽ không có được giải đáp, cho nên là trong lúc này đây quý vị nên tận dụng cơ hội, có thắc mắc gì thuốc men bệnh tật quý vị gửi lên trong phần bình luận nhé. Trước khi chấm dứt chương trình thì Trà My xin hỏi, cái CPR, cái hồi sinh tim phổi hoặc là hô hấp nhân tạo này nè, là một cái rất là cần thiết cho khi người ta ngừng tim, ngừng phổi, ngừng mạch, ngừng nhịp đập cơ thể, thì nó quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất hiện bây giờ trong cái thời buổi này là cho những cái bệnh nhân đột quỵ. Đột quỵ nó nhiều quá đi, thì cái hễ đột quỵ ngã xuống một cái là người ta không biết phải làm sao. Thì cái CPR hồi sức cho người đột quỵ nó có khác gì cái CPR hồi sức cho người tim mạch, ngừng tim, ngừng nhồi máu cơ tim hay không thưa bác sĩ? Có gì đặc biệt lưu ý cho cái việc hồi sức cấp cứu hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân đột quỵ trong lúc làm CPR cho bệnh nhân đột quỵ hay không?
Làm CPR thì không có gì mà khác nhau hết. Cái điểm chính của mình là mình muốn cho cái sự tuần hoàn của máu, mình vẫn ngay cả khi người ta bị tim, mình nói qua là cái tim có thể trị được, người bác sĩ thông mạch máu tim rất là nhanh, người ta có thể làm cho cái tim lành một phần lại và người ta có thể đưa cái máy lên ta shot cho người bệnh không còn rung tâm thất nhưng mà cái não bộ nó đã hư rồi. Thì cái tất cả mọi chuyện mình làm là mình muốn cứu cái não bộ rất là quan trọng, trong vòng một phút đồng hồ không có máu chảy về não bộ, cái não bộ sẽ chết. Cái quan trọng nhất là vòng 4 tới 6 phút đầu mình mới làm được, mình cố gắng mình làm, mình vẫn tiếp tục đưa cái máu về và trở lại giúp người đột quỵ. Người đột quỵ là người ta một phần gì đó, người ta không có đủ máu lên tới cái não bộ. Nên bây giờ mình làm cái sự tuần hoàn, đưa cái máu đẩy lên, thì từ đó nó từ cái não bộ bị hư, nó đưa xuống cái tim, tim mới ngừng. Thì mình làm cái ngược trở lại, mình làm cái tim đập trở lại, mình tự mình nhân tạo, mình co bóp cái tim làm cho nó đưa cái máu lên trở lại não bộ, là mình nuôi cái não bộ. Cái mà tất cả những cái này làm cái chính là phải nuôi những cái đường máu, nuôi đưa máu về cho cái não bộ, nuôi nó sống. Tại vì cái não bộ mà, nhưng quý vị đã nói qua, mình đã nói qua là mình bị đột quỵ, người thấy mình một người sửa bên đây sửa bên kia, có nhiều người bị hỏi thác, mình nhìn vô mình không biết, tại vì cái tim nó chết chết trong phòng một trong lòng một ít, mình chết một phần mình vẫn thấy mình sống an toàn được, không có sao hết, nhưng mà cái não bộ nó rất là cứu không được. Cái tế bào của tim nó là cơ bắp, chứ nó mạnh lắm, mình chết một phần mình vẫn có thể mình nó cái tim vẫn cần co bóp được, chi thành nó bị rung tâm thất, mình đem nhà thương người ta thông máu, người ta thông cái động mạch, người ta cho mình cái máy shock thì mình vẫn có thể sống lành lặn trở lại. Còn cái não bộ đã nó hư là không có cởi lại, cũng như bị đột quỵ là bị sụi bị luôn, chi tất cả những cái này mình làm để nuôi cái não bộ của mình, dù là vì cái lý do là
làm tim đập lại để đẩy máu lên não.
Đúng, mình là cái là tất cả làm những cái việc làm cái hồi sức này, hồi sinh này là để giữ cái não bộ còn sống càng sớm càng tốt.
Thưa bác sĩ Trà My hỏi, cái mà CPR cho người đột quỵ có cái cần lưu ý gì khác biệt không? Đó là vì có nhiều người họ hiểu rằng đối với người đột quỵ phải rất là cẩn thận, tại vì nhiều khi mình lay lắc mạnh quá cái nó đứt luôn cái dây luôn là chết luôn, tại vì gọi là bị đứt dây, đứt mạch máu não đó. Thì có nhiều người họ khuyên là đối với bệnh nhân đột quỵ chớ có di chuyển lôi kéo họ hay là ẵm họ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đừng có nhúc nhích gì hết, nên họ nằm đâu cứ để yên nằm đó rồi sơ cứu tại chỗ, chứ đừng có di chuyển họ, tại vì nhiều khi di chuyển nó đứt mạch máu luôn là đi luôn. Đấy, thì xin hỏi bác sĩ, mình làm cái hô hấp nhân tạo mà CPR đối với đột quỵ, mạnh mẽ ngực cái đầu lên rồi đè cái ngực mạnh này kia, nó có sợ cái gì ảnh hưởng tới cái đứt mạch máu não luôn hay không đó? Đã, là
Đó,
cái ý
trong
mình.
trong cái mạch máu não trong đứt mắt thì mình nhúc nhích người ta không có bị cái mình người ta khuyên mình đó, là coi chừng đấy là khi ai bị té người ta bị cái xương sống cột sống mình bị hư ở trong cái cổ mình, mà mình làm hơn á thì cái dây thần kinh nó chạm với nhau nó nghẹn luôn thì mình sẽ bị sủi, thì người ta không muốn mình làm bị tổn thương thêm cái chỗ cái cột sống mình nữa. Khi mình những người nào ta nói mà những người mà khi người mà té thì đưa để cái dòng để giúp cho
Giữ cái cổ.
cái sống cái cổ cứng, thì mình nhiều là mình thấy té đằng và mình nên coi chừng. Nhưng mà thật ra làm những cái này thì mình trước hết mình coi coi xung quanh mình có an toàn hay không. Nếu không an toàn thì mình đem bệnh vô chỗ đằng mình kéo vô mình giúp người ta giúp mình làm cũng được, thì mình cũng đừng nên làm, tại vì dù sao mình phải lo cho mình nữa. Còn mình thấy cái chỗ mà không an toàn thì đúng mình không nên làm. Còn thấy người ta té mình cũng không có di chuyển nhiều, tại vì mình thật ra như chồng mình đã nói là mình không biết nó bị gãy xương chỗ nào ngoài cái xương sườn, còn cái chỗ khác nữa thì mình không có nhúc nhích người ta, không có đưa đẩy người ta. Cái đó là không phải chỉ đột quỵ, nhưng mà thấy người ta té xuống mình cũng coi cẩn thận coi người ta bị lý do nào, mà không có phải mà khiêng sai gì đó thì mình cũng cũng không nên.
Tức là thí dụ giữa đường thì coi như xe cộ có an toàn không thì mới nhào ra cứu giúp, là ý bác sĩ
Đúng.
nói là coi cái môi trường xung quanh an toàn hay không được như vậy. Nhưng mà đối với cái người bệnh nhân đột quỵ thì phải coi cái nguyên nguyên cơ nguyên nhân nguy cơ nào mà người ta ngã xuống, người ta đột quỵ. Ví dụ do người ta bị té chấn thương sọ não đập cái đầu xuống thì chớ có nhúc nhích cái đầu người
Đúng,
ta. Còn nếu mà do người già, tuổi già sức yếu bị tim mạch bị này bị kia đùng một cái đột quỵ trong nhà tắm hay là trong nhà người ta đó, thì cái đó không sợ cái nguy cơ bị gãy xương hay là nguy cơ bị làm đứt cái mạch máu não, mà cứ cấp cứu hết sức có thể không bác sĩ? Thì
dạ
mình
không,
sợ
dạ
là
không, thường thì không bị nứt cái mạch máu trong, mình nói là tại nó vì huyết áp cao cái gì nó bể bể ra, chứ còn mình làm bên ngoài là thứ nhất là mình nói thì bị người ta mới nói là mình chỉ cần ứng lực thôi, làm mạnh làm nhanh 30 cái 30 cái, mình còn không cần hô hấp nữa, mình không cần sửa cổ. Nếu mà không muốn không thấy an toàn gì hết cho chính mình hay cho người bệnh, mình cũng không cần hà hơi gì hết, mình chỉ cần mình ấn, cái đó là cái quan trọng nhất. Quý vị cái gì làm được thì làm cái ấn ngực càng nhiều càng tiếp tục càng nhiều càng tốt.
Nhiều khi mình làm không đúng cách đó, mình hiểu không có tầng tầng tượng á, thì nhiều khi là lợi bất cập hại. Thành ra quý vị nên hiểu là những cái gì nên làm, tức là mình hô hấp nhân tạo hoặc là mình hồi sức cấp cứu gì đó, thì cũng phải xem cái nguyên nhân người ta bị ngã xuống là cái gì nữa. Chứ nhiều khi mau 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 làm cho mạnh, làm cho nhanh, mà người ta đang bị mới vừa đập đầu xuống chấn thương sọ não mà mình làm mạnh nữa là coi như cũng là
Dạ đúng.
làm cho người
Thì
ta càng thêm nguy kịch
ta chỉ
hơn.
làm mình chỉ làm bằng tay, làm mấy cái ngực phần ngực thôi, mình để phần cổ đừng sửa và sửa lại, đừng có hô hấp gì hết, thì tôi nói là an toàn nhất. Nhưng mà mình không mất phần, nghĩa là cái căn bản thôi, là mình chỉ làm cho đè cái tim ở ngực thôi. Từ khi nào mà mình thấy người ta xương mà thể xương sườn có thể cũng đúng, từ mấy người chơi sport cái gì người ta thì xương sườn mà nó thọc ra, có những trường hợp ta chơi sport người ta chơi thể thao người ta bị té ra cái xương sườn nó thọc ra mình thấy như vậy, thì dĩ nhiên là mình không có làm gì được rồi, mình không nên đụng tới. Mình thấy người ta mà cái bằng open injury là thấy xương mà gãy mà thấy được là chảy máu rồi đó, thì mình thôi thì mình đừng có, thì mình phải để cho người ta lại cứu, mình không có làm được.
Đừng có tác động di chuyển gì cái người bệnh nhân đó hết. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Vừa rồi chúng ta vừa điểm qua những lợi hại và những cái hiệu quả của CPR, cái việc mà cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân ngay tức thì, sơ cấp cứu bằng biện pháp là hà hơi, bằng biện pháp là ấn ngực để cho tim hoạt động lại, phổi hoạt động lại, cứu người ta từ cõi chết đi về lại cái sự sống trong 10 phút đầu tiên, 10 phút quan trọng trước khi mà có xe cấp cứu hoặc là có người chuyên môn, có bác sĩ tới giúp đỡ can thiệp. Thì quý vị hiểu rõ cái phương pháp này, quý vị có thể tức là cải tử hoàn sinh cho rất là nhiều người trong cái lúc mà ngặt nghèo như vậy. Không phải là lúc nào mình cũng có thể có xe cấp cứu liền tức thì trong vòng 10 phút đâu. Thành ra mình hiểu biết cái chuyện này thì nó cũng giúp ích rất là nhiều cho cái sự sống của mọi người xung quanh. Thì hy vọng là chương trình vừa rồi đã mang đến cho quý vị những thông tin rất là bổ ích. Mình nghe nói nhiều về sơ cấp cứu, mình nghe nói nhiều về hô hấp nhân tạo, nhưng ngày hôm nay mình có cái dịp được nghe kỹ là làm những cái gì từ bước 1 và nhìn thấy rõ ràng bác sĩ thao tác thực hành trên màn hình rất là cặn kẽ các cái bước như thế nào, tay chân để ở đâu, miệng hà hơi cho bệnh nhân như thế nào và giữ hơi như thế nào. Thì một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu, bác sĩ chuyên khoa tim mạch từ Houston, Texas đã dành cho chúng tôi thời gian cũng như những thông tin rất bổ ích trong chương trình này. Hy vọng là quý vị và các bạn có thể đón theo dõi chương trình thường xuyên tối thứ tư mỗi tuần trên Facebook VOA Tiếng Việt. và YouTube VOA Tiếng Việt Video của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ để chúng ta cập nhật thông tin về y khoa, hiểu biết, học hỏi thêm những cái phương pháp sơ cấp cứu, những cái phương pháp mà ngừa bệnh, chữa bệnh, cũng như là mình có được kiến thức về y học tổng quát để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đông Châu rất là nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn quý vị khán thính giả và cảm ơn chị Tammy.
Dạ, chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và bác sĩ Đông Châu trong một chương trình kỳ sau, tối thứ tư, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam nhé. Dạ, một lần nữa xin kính chào bác sĩ Đông Châu và cảm ơn và kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình.